Đức Thế Hữu Vị Pháp, Như Mộng Huyễn Bào Ảnh, Như Lộ Diệt Như Điện, Ưng Tác Như Thị Quán. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, Tập 14. Tịnh Không Pháp Sư Chủ Giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba. Ư chư nghĩa lý, thiểu văn đa giải. Đạo lý của tất cả Pháp, chân tướng của tất cả Pháp, Bồ Tát thiểu văn đa giải. Lời này tức là người Trung Quốc chúng ta thường nói, nghe một biết mười. Nghe một biết mười là ý nghĩa này. Nghe một tức là thiểu văn, biết mười là đa giải. Trong Phật môn cũng có chỗ gọi là nhất văn thiên ngộ, đều là ý nghĩa này. Năng lực này là từ đâu đến? Là từ thanh tịnh tâm đến. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, thì thật tướng bát nhã liền hiện tiền. Thanh tịnh tâm là tối quan trọng. Chúng ta muốn có được thanh tịnh tâm thì chẳng thể chẳng một môn thâm nhập. Nhất định phải biết như giáo tu học mới có thể được thanh tịnh tâm. Cho nên lối giáo học của cổ đức có thể nói từ A Nan tôn giả một mạch truyền xuống. Thanh Lương Đại Sư trong Kinh Hoa Nghiêm, trong chú giải của Kinh Hoa Nghiêm, giải thích Phật chẳng có nói Pháp. Trong ý ấy có ý nghĩa của một điều đáng cho chúng ta coi trọng. Phật cho nói tất cả Pháp đều là cổ Phật cho nói. Giống như Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, thái độ cầu học của Ngài như nhau. Khổng Lão Phu Tử, chính Ngài nói Ngài là thuật nhi bất tác. Khổng Phu Tử có sáng tác không? Chẳng có. Ngài nói đó đều là lời của tổ cổ thánh tiền hiền, thuật lại mà chẳng có sáng tác. Tất cả chư Phật vì chúng sanh nói Pháp cũng là thuật chứ chẳng có sáng tác, đều là lời của cổ Phật nói ra, vẫn chẳng có nghĩa gì mới mẻ. Đạo lý này rất sâu, rất sâu. Chẳng những sâu mà lại rộng. Chúng ta ngày nay học đạo, vì sao chẳng thể thành công? Vì chúng ta có ý sáng tác, có cái niệm này. Tôi giảng đó phải khác với người khác. Có được không? Có thể được, là tà ti tư tà kiến. Đây gọi là nói càng nói bậy, cùng kẻ khác không mà như nhau. Chư Phật Như Lai đều chẳng có ý sáng tạo, còn trong tâm chúng ta thì ngày ngày muốn có ý sáng tạo. Ý sáng tạo là gì? Ý sáng tạo là tâm của ma, chẳng phải tâm của Phật. Tâm ma là động, ngày ngày đang động, ngày ngày đang nghĩ đến kiểu cọ, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ làm những thứ này, tâm Phật thì thanh tịnh, chẳng có ý sáng tạo. Chúng ta nếu muốn học Phật, ngày nào đó đem ý sáng tạo, có cái niệm này dập tan, thì chúng ta trên đường Bồ Đề, rất nhiều chướng ngại đều chẳng còn nữa. Mà trong tự tánh vô lượng trí tuệ đức năng thì giống như một dòng suối tuôn chảy ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ hỏi, đây có phải là ý sáng tạo chăng? Đây chẳng phải, tất cả chư Phật Như Lai đều là như thế. dù có nói cách nào, đều là lời của cổ Phật đã nói qua. Quý vị sẽ hỏi, nguyên nhân gì vậy? Đó là sự khai hiển của tự tánh viên mãn của tất cả chư Phật. Khi anh đạt đến viên mãn khai hiển thì cũng cùng với quý ngài như nhau, anh chẳng thể nhiều hơn họ tí nào cả, cho nên Phật Phật đạo đồng, làm gì có ý sáng tạo. Cho nên học Phật chẳng những là học Phật. Xưa kia đi học, học nghề theo một vị thầy đều phải đối với lời dạy bảo của thầy tuyệt đối phục tùng, thì anh mới thành công được. Còn thầy truyền cho đó phương pháp cực kỳ khéo léo tuyệt diệu, phương pháp khéo léo nhất, tức là phương pháp vụng về nhất. Đạo lý này hiện nay cũng rất ít người biết. Vụng về nhất là khéo léo nhất, là phương pháp có hiệu quả nhất. Vì sao? Có thể dành có được thanh tịnh tâm, có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh xóa mất, khiến cho trí tuệ vốn sẵn có từ trong tự tánh của anh hiện tiền. Ngày nay có được mấy người có thể hiểu được ý nghĩa này? Có được mấy người có thể nhận rõ chân tướng sự thật này? Có được chẳng phải dễ dàng. Cho nên sau khi quý vị thật sự hiểu rõ rồi, mới biết được thế xuất thế gian tất cả nghĩa lý đích thật là nhất văn thiên hộ. Quý vị phải nên như pháp để tu học. Sự dày mỏng của căn tánh từ đâu mà xem? Là xem anh có phải triệt để buông xuống không? Quả nhiên đã triệt để buông xuống. Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, tất cả thành kiến buông xuống, anh tức là thượng căn. Anh có thể chỉ buông xuống 10 phần, được 7-8 phần, vẫn còn giữ lại 2-3 phần, thì anh là trung căn. Anh nói tôi buông xuống được một nửa, còn giữ lại một nửa, thì anh là hạ căn. Thượng trung hạ là từ chỗ này mà nhìn ra, chắc chắn chẳng sai. Mà sự thành tựu mau chậm, thành tựu lớn nhỏ cũng cùng cách này thành tỷ lệ thuận. Lại xem câu phía dưới, biển trài trí tuệ giai tất cụ túc. Câu này dễ hiểu. Bỉ chư Bồ Tát ư thị pháp trung, tinh cần tu tập đắc Đà La Ni, vô ngại biện tài. Những vị Bồ Tát này, tức là Phật ở phía trước nói đó, 20 vị Bồ Tát này, vào lúc hiện tại chúng ta đây, họ lại đến. 20 vị Bồ Tát này ư thị pháp trung. Chư pháp này là trong Phật pháp, cũng tại trong thế pháp hiện nay, tức là ở trong thời đại này, họ có thể tinh cần tu tập. Đắc Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn. Thời xưa dịch là tổng trì. Nếu dùng cách nói bây giờ mà nói, tức là tổng cương lĩnh. Họ ở trong giữa tất cả pháp, họ nắm được cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Họ ứng dụng thì được tự tại. Tự tự nhiên nhiên thì hoạt bát tự tại, được biện tài vô ngại. Ừ tứ chúng trung truyền thuyết chánh pháp, mục đích của họ chỉ có một là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên vì tất cả chúng sanh trong giữa tứ chúng đệ tử truyền nói chánh pháp, chỉ Phật hoài đức gia bị lực cố, ư Phật sở thuyết phía dưới, tức là giảng về 12 bộ kinh. Vì chính họ có thiện căn, có phước đức, lại có thể dũng mãnh tinh tấn, bi nguyện lợi ích tất cả chúng sanh, thì được Phật hoài thần gia trì. Chẳng những là người giảng được Phật oai thần gia trì, mà người nghe cũng được Phật oai thần gia trì. Cho nên nói được, nghe được, thành tựu giai hội này. Về Phật chỗ nói 12 bộ kinh này, tức là Thế Tôn trong 49 năm chỗ nói tất cả pháp, đem nó phân loại đều chẳng ngoài 12 loại này. Cho nên 12 loại này là đại biểu cho toàn khối Phật pháp. Ở đây đều là dùng tiếng Phạn dịch âm chữ Tu Đa La, tức là kinh điển. Tiếng Phạn gọi là Tu Đa La, chúng ta thường gọi là Trường Hàng, giống như văn tự của kinh văn tại đây, tức là thuộc về Trường Hàng, thuộc về Tu Đa La loại này. Chữ chỉ dạ dịch thành nghĩa tiếng Hoa là tụng, kệ tụng là thể tài của thi ca. Chỉ dạ là thuộc về trùng tụng. Phía trước Phật nói rồi, nhiên hậu lại dùng kệ tụng lại nói thêm một lần nữa, giống như phía trước chúng ta đã đọc qua mấy bài kệ tụng đều thuộc về chỉ dạ, thuộc về trung tụng. Thứ ba, thọ ký. Thọ ký đây hoàn toàn là Trung Quốc, là bằng Trung văn phiên dịch ra, đây chẳng phải là tiếng Phạn. Chữ thọ ký dùng lối nói hiện nay mà nói, tức là dự ngôn của Phật, cho nên biết tương lai vào thời đại nào, kiếp nào anh sẽ đắc đạo thành Phật. Danh hiệu của vị Phật ấy là gì, Phật có thể cho anh hay trước, là thuộc loại này, tức là thọ ký. Loại văn tự này trong kinh văn cũng rất nhiều. Phía dưới chữ gia đà, gia đà cũng là kệ tụng, gọi là hồ khởi tụng. Loại kệ tụng này là trong Trường Hàng phía trước chẳng có nói đến. Phía trước văn Trường Hàng nói đó là thuộc về trùng tụng, tức là chỉ dạ. Đây là phía trước chẳng có, chẳng có nên phải bổ sung rất nhiều. Phía trước nói đó không đủ. Phật thường thường lấy kệ tụng để làm bổ sung. Đây là thuộc về gia đà. Chữ U Đà Na dịch thành tự thuyết, giống như kinh A Di Đà là chẳng có người hỏi, là Phật tự mình nói ra. Đây gọi là U Đà Na, là không hỏi tự thuyết. Chữ Ni Đà Na dịch thành nhân duyên. A Ba Đà Na là tỷ dụ, cái này dễ hiểu, tỷ dụ. Y Đế Việt Đà Na là bản sự. Là nói Phật nơi giữa những Bồ Tát, trước khi chưa thành Phật, lúc còn làm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp tu hành những việc này, gọi là bản sự. Đốc Đa Già dịch thành là bản thân, bản thân bản sự có trong kinh này chẳng ít. Tỳ Phật Lược dịch thành Phương Quảng. Trong kinh Đại Thừa, những gì thuộc về Phương Quảng số lượng cũng rất nhiều. A Phù Đà Đạt Ma dịch thành Vị Tằng Hữu, cái này đều dễ hiểu. U Bà Đề Xá dịch thành Luận Nghị, thông thường chỉ là luận. Tỷ như Vãng Sanh Luận của Tịnh Độ Tông chúng ta thì gọi là U Bà Đề Xá. Tổng cộng có đến 20 thứ, gọi là 12 phần giáo. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển 33 đem 12 thứ này giải thích rất rõ ràng, giải thích được rất nhiều. Quý vị nếu muốn biết thêm nhiều một tí, có thể tham khảo Giai Đắc Biện Tài Vô Ngại Tự Tại. Đây là nói những vị Bồ Tát này, họ đối với tất cả kinh mà Phật nói 12 phần giáo, họ đều có khả năng biện tài vô ngại. Xin xem kinh văn phía dưới. Di Lặc: Bí chư nhị thập thiện xảo Bồ Tát Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở Đắc Văn Vô Lượng Bá Thiền Khế Kinh Giai Năng Thọ Trì Đương Thuyết Thị Ngôn Ngã Thử Pháp Môn Tùng Mổ Hòa Thượng A Xà Lê Sở Thân Tự Thính Thọ Vô Hữu Nghi Hoặc. Hai hàng kinh văn này rất là quan trọng. Đây là giảng về sư thừa. Họ là người tái lai. Thầy của người tái lai chưa hẳn là người tái lai. Đây tức là trong ngạn ngữ thường nói, thầy của Trạng Nguyên chưa hẳn là Trạng Nguyên. Thầy của Trạng Nguyên có thể là chàng tú tài nghèo. Thầy của Bồ Tát chưa hẳn là Bồ Tát. Có thể là người thân phận phàm phu. Tuy nhiên Bồ Tát làm cái gương mẫu cho chúng ta xem. Tuy họ là một học trò vượt hơn thầy quá nhiều, nhưng vẫn làm điển hình, làm gương mẫu cho xã hội đại chúng. Tôn sư trọng đạo. Một đời một kiếp chẳng quên ơn thầy. Điều này chúng ta phải nên học tập. Chẳng thể nói tự mình tương lai có thành tựu đem thầy đều quên mất, thậm chí chẳng nhìn nhận chính mình là học trò của thầy. Hiện nay trong xã hội hạng người này rất nhiều, gọi là vong ân phụ nghĩa. Đó tuyệt đối chẳng phải là Bồ Tát. Chẳng những chẳng phải là Bồ Tát mà một hiền nhân quân tử trên thế gian đều chẳng là làm cái việc này như thế đó. Vậy làm sao có thể làm đệ tử của Tam Bảo chứ? Đệ tử của Tam Bảo làm sao có thể quên ân thầy được chứ? Cho nên đoạn kinh văn này hết sức quan trọng. Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở, Hòa Thượng là thân giáo sư, là người truyền pháp trực tiếp. Pháp của tôi là từ người ấy mà có được, là học từ họ. A Xà Lê là gương mẫu của chúng ta. A Xà Lê dịch là quỷ phạm sư. Ngôn hành cử chỉ của họ đều có thể làm mô phạm cho chúng ta, đều là chỉ dạy chúng ta. Chúng ta từ chỗ của họ đắc văn vô lượng bá thiên khế kinh giai năng thọ trì. Dĩ nhiên, đây chẳng phải là người thông thường có thể làm được. Trong kinh nói rất rõ ràng, 20 vị thiện xảo Bồ Tát này, họ là người tái lai. Chính như chỗ gọi là Nhất Văn Thiên Ngộ, họ có năng lực này. Nghe một mà biết 10, có năng lực như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn nói như vậy: pháp môn của tôi là từ hòa thượng nào đó, nơi A Xà Lê nào đó, chính mình tự nghe nhận. Chẳng có nghi hoặc. Tại sao chẳng có nghi hoặc? Vì chính họ tự mình thân chứng cảnh giới này. Họ đương nhiên chẳng có nghi hoặc. Nếu chẳng phải thân chứng, thì rất khó đoạn nghi là thân chứng cảnh giới này. Cho nên chẳng có nghi hoặc. Đây là sự quan trọng của sư thừa. Thế Tôn trong rất nhiều kinh điển đại biểu đại tiểu thừa cho chúng ta lời dạy bảo từ bi như thế đó. Chúng ta phải lưu ý, chẳng thể qua loa xem qua. Vậy thì đã cô phụ nỗi khổ tâm của Phật. Đệ tử Phật nên phát tâm uốn nắn nếp sống xã hội. Từ đâu bắt đầu làm? Từ chính bản thân chúng ta, phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, đây là căn bản trong tấm gương tốt. Nếu hai điều này đều chẳng làm được, thì các thứ khác đều rất chẳng dễ. Cho nên học Phật là từ đâu bắt đầu học? Trong tam phước vừa mở đầu thì là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Cách giáo huấn như vậy trong kinh điển đại tiểu thừa thường thường thấy được. Thế Tôn thật là hết lòng hết dạ, lúc nào cũng đề cập đến. Chúng ta phải thể hội được, phải cảnh giác được, thì đây gọi là học Phật. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Di Lặc ư bỉ thời trung, đương hữu tại gia xuất gia, chư Bồ Tát đẳng vô hữu trí tuệ thiện xảo phương tiện, ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát sở thuyết chi pháp, khước sanh cơ tiếu, khinh hủy bán ngôn, như thị chi pháp và do nhữ đẳng thiện xảo ngôn từ tùy ý chế tạo, thập phi Như Lai chi sở tuyên thuyết, ngã đẳng ư trung bất năng tín nhạo phát hy hữu tâm. Đoạn này là Thế Tôn nói với chúng ta. Mà trước đúng là chỗ gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Do đây có thể biết Thế Tôn vì sao ở phần trước chỉ dạy cho chúng ta nên tự ẩn kỳ đức, an trú đầu đà công đức chi hành, để tránh miệng chướng ngại. Chỗ họ cần là danh văn lợi dưỡng cả thể cho họ. Các thứ hưởng thụ mà họ cần, chúng ta đều cúng dường cho họ, đều cho họ cả, để thành tựu công đức chân thật của chính mình. Điều này quan trọng. Cho nên khi anh tu trì hơi có tí thành tựu, nếu nói rằng bên ngoài chẳng có ma đến làm chướng ngại anh, làm không nổi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, còn phải vượt qua cái ải hàng ma. Anh có được thành tựu thì ma liền đến. Ma tại sao có thể đến? Đều là trong đời quá khứ vô lượng kiếp hoàng gia trái chủ. Nào phải kẻ khác, họ đều cùng anh có mối quan hệ. Nếu cùng anh chẳng có quan hệ thì nhóm yêu ma quỷ quái này sẽ chẳng tìm đến anh nữa. Phàm là đến tìm anh đều là quá khứ có liên quan dính líu với nhau. Điều này chúng ta không thể không biết, cho nên sau khi học Phật, tuyệt đối chớ nên cùng bất cứ ai kết oán. Việc này rất quan trọng. Vì những loại ma này, thân phận của chúng là tại gia xuất gia chư Bồ Tát đẳng, là hạng Bồ Tát ngu si. Xem đến chỗ này chúng ta đã hiểu, năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần nói với Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn sẽ phá hoại Phật Pháp. Thế Tôn nói Pháp của ta là chánh Pháp, chẳng có bất cứ ai có thể phá hoại được. Ma Ba Tuần bèn nói, đến thời kỳ mạt Pháp của ông, ta sẽ sai ma con ma cháu của ta cả thể đều xuất gia, khoác lên chiếc ca sa đến phá hoại Phật Pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong một lời cũng chẳng nói, nước mắt tuôn chảy. Tỷ như sư tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Trong Kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn nói, thời kỳ mạt Pháp tà sư thuyết Pháp như hằng hà sa. Tức là chỉ cho việc này. Vậy chúng ta phải nên tự cảnh giác lấy, tự nghĩ ta là đệ tử Phật hay là con cháu của Ma Vương, ta là đang hoằng pháp chánh pháp hoặc hỗ trì chánh pháp hay là đến để tiêu diệt chánh pháp. Chúng ta chẳng thể nào chẳng có sự cảnh giác này. Vậy làm cách nào để hộ trì chánh pháp đây? Nhất định phải đọc tụng, tín giải như pháp tu hành, thì đó tức là anh đã hộ pháp. Nếu như không thể đọc tụng, không thể tín giải, không thể phụng hành, đó tức là con cháu của Ma Vương Ba Tuần đến đây để chấp hành nhiệm vụ của chúng, để tiêu diệt Phật Pháp. Rất rõ ràng, nhóm người này, nhóm Bồ Tát này chẳng có trí tuệ, chẳng có thiện xảo phương tiện, cũng tức là họ chẳng có năng lực hoằng dương chánh Pháp. Ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát sở thuyết chi pháp. Đây là nói 20 vị thiện xảo Bồ Tát ở phía trước này. Họ là tuyên dương chánh pháp, hoằng hộ chánh pháp. Nhóm người này thấy được, ngược lại thì chơi cười, khinh hủy. Khinh là coi rẻ, hủy là hủy bán. Nói rằng pháp mà những vị Bồ Tát này thuyết đó chẳng phải Phật nói. Giai do nhữ đẳng, thiện xảo ngôn từ tùy ý chế tạo, chẳng phải Phật nói. Chúng ta chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Loại ngôn luận này ở thế gian hiện nay càng ngày càng nhiều. Không chỉ là nói Kinh Đại Thừa chẳng phải Phật nói, thậm chí còn có người nói Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ đều chẳng phải Phật nói. Nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật là ai? A Di Đà Phật là thần mặt trời. Quý vị coi còn cách chi nữa đâu. Hiện nay thời đại này cùng với trước kia khác hẳn. Trước kia là thời đại quân chủ, cả cái xã hội phải phục tùng, tùy ý theo ý chỉ của hoàng đế phải phục tùng ngài. Hiện nay là dân chủ cởi mở, ngôn luận tự do, xuất bản tự do, họ thích nói chi cũng chẳng phạm pháp. Thời xưa quốc gia có lối quản chế, hiện nay là dân chủ, chẳng ai quản chế cả. Chúng ta gặp phải thì phải làm sao đây? Đệ tử Phật phải có trí tuệ, gặp phải những việc này, quyết định cho nên cùng họ biện luận. Chúng ta đem tư thế của mình đặt thấp xuống, nhưng lòng tin tuyệt đối chẳng lay động. Chúng ta vẫn cứ hoằng dương chánh pháp của chúng ta, mặc họ nói chi thì nói, họ nói mệt rồi thì tự nhiên chẳng nói nữa. Vả lại, tôi nghĩ cổ kim trung ngoại đều có cái nguyên tắc, nguyên lý. Đó tức là chỗ gọi là chẳng sợ, chẳng biết mặt hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng. Chúng ta nói phần của chúng ta chớ đi phê bình của họ, họ nói phần của họ, người nghe tự nhiên có lối so sánh thì là được rồi. Hà tất phải đi cùng họ tranh luận chứ? Chẳng cần thiết, họ chửi chúng ta gặp họ cung kính. Họ làm nhục chúng ta hướng về họ đảnh lễ, thì là tốt rồi, thì là vô sự. Đây là Phật dạy cho chúng ta đó. Họ chửi, chớ trả lời. Trả lời thì càng chửi càng dữ. Chúng ta chửi không lại họ. Chúng ta không chửi. Họ chửi hết 1-2 giờ thì thấm mệt, thì họ nghỉ. Họ chẳng chịu nổi nữa. Xem họ tổn thương tinh thần biết mấy, tổn thương thể lực biết mấy, còn chúng ta thì tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Họ muốn đánh, chúng ta chẳng đánh trả, mặc cho họ đánh. Để họ đánh. Họ đánh vô thứ nhất, vô thứ nhì thì tay họ yếu đi, vô thứ ba thì đánh chẳng nổi nữa, vô thứ tư thì họ chẳng xuống đài nổi nữa rồi, họ chẳng biết làm sao bây giờ. Cho nên chẳng được đánh trả, hai người đánh nhau càng đánh càng dữ dội, cái đó rắc rối lớn. Họ đánh chưa đánh trả, họ chửi chưa nên chửi lại. Sau cùng, ai là chánh, ai là tà? Tự nhiên có nhiều đại chúng công bằng xét xử. Chúng ta hà tất phải đem việc này để trong lòng làm gì? Sống trong xã hội phức tạp ngày nay, đây là bí quyết tuyệt diệu Phật dạy cho chúng ta đó. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Di lạc đương nhĩ chi thời, vô lượng chúng sanh ư thị pháp sư, giai sanh bài bán, xã chư nhi khứ, hổ tương vị ngôn, thị chư tỳ kheo, vô hữu quỷ phạm, đa chư tà thuyết, bất y khế kinh, bất y giới luật, do như sướng kỷ, hỷ lòng chi pháp, nhữ đẳng ư trung, mạc sanh tín nhạo, phát hiểu tâm, phi chánh pháp giả. Đây là Phật cho Di Lạc Bồ Tát biết, đoạn này là nói những gì? Xã hội đại chúng thông thường, còn một đoạn phía trước, hãy nhớ kỹ là trong Phật môn chúng ta, tự mình phá hoại chính mình. Vì là tự mình phá hoại chính mình thì đây ảnh hưởng xã hội đại chúng. Xã hội đại chúng đối với đệ tử Phật liền có nhiều sự phê bình. Những lời này đều rất dễ hiểu. Chúng ta thử xem cái xã hội hiện nay phải như vậy hay không? Như Phật sở thuyết, Phật nói đó chẳng sai. Vậy chúng ta phải làm cách nào? Nên dùng tâm thái ra sao? để đối người, đối sự, đối vật. Phía dưới Phật có lời răn dạy: Di Lặc, bỉ chư ngu nhân, vị ma sở trì. Ngu nhân là nói xã hội đại chúng, tà chánh chẳng phân biệt. Chẳng những là thiện ác, ngay cả lợi hại, họ đều chẳng có khả năng phân biệt. Điều này hiện nay chúng ta thấy được, chính mắt thấy được, chính tai nghe được. Thị phi, tà chánh, lợi hại đều đảo lộn cả. Vị ma sở trì, ư thị pháp trung, bất năng liễu giải. Đối với Phật Pháp, chẳng thể thấu hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn, giảng kinh nhất định phải nhắm chỗ cạn mà giảng. Giảng quá sâu, người ta nghe không hiểu. Cố gắng hết mình để tránh những danh từ thuật ngữ Phật học. Bởi vì những thứ đó người ta nghe rồi cũng chả hiểu. Phải hết sức hướng về chỗ cạn mà giảng. Kinh dài phải giảng ngắn, kinh sâu phải giảng cho cạn. Từ chỗ này để xây đắp nền móng. Những người trong xã hội đại chúng ngày nay, trong Phật Pháp gọi họ là trình độ tiểu học. Phải dùng phương pháp dạy học sinh tiểu học để khuyên bảo. Chờ đến khi anh dạy được 8 năm, 10 năm, trình độ của họ mới dần dần nâng lên. Anh lại dùng cách dạy của trung học, cách dạy của đại học mới được. Nếu bây giờ dùng cách dạy cao sâu để giảng pháp đối với đại chúng thì chắc chắn thất bại. Cái lệ này chúng ta thấy được rất nhiều. Xuất gia, tại gia, phát tâm ra ngoài giảng kinh thuyết pháp. Lúc đầu khi vừa mới ra giảng cũng rất nhộn nhịp, thính chúng cũng rất đông. Nhưng 3 năm, 5 năm sau thì không còn nữa. Bật vô âm tín. Nguyên nhân gì vậy? Chính họ cũng không biết. Đúng cái gọi là chẳng thông tục, khó hiểu. Mà chính bản thân họ thì kẻ hậu kế cũng bất lực, nên mới bước vào con đường thất bại. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Đây là ma sở trì, ư thị pháp trung, bất năng liễu giải, vị phi Như Lai chi sở diễn thuyết. Ư thị trì pháp, chư tỳ kheo sở, sanh ư bài bán, tác hoại pháp nghiệp, dĩ thị nhân duyên, đương đọa ác đạo. Phật tại chỗ này đem những nhân quả này đều nói ra hết. Những nhân quả này nói kỹ thì phía trước đã giảng qua rồi, là giống như phía trước 60 vị tỳ kheo trong đời quá khứ tạo tội nghiệp đó như nhau. Thời gian quá dài, quá dài. Phía dưới 2,5 là Phật dạy chúng ta phải làm cách nào. Nhất định phải tuân theo. Thì có Di Lặc, thì có tức là vì duyên cớ phía trước gọi Di Lặc. Gọi Di Lặc tức là gọi chúng ta nhược chư trí tuệ thiện xảo Bồ Tát, dục hồ chánh pháp, đương ẩn kỳ đức. Trí tuệ đức năng của anh chẳng cần phải đi khắp nơi để khoe khoang. Phải nên chôn giấu một tí, chỗ gọi là chẳng lộ tài năng. Chớ nên đi khắp nơi giành đứng ở phía trước. Cho nên chỗ chỗ cũng muốn đứng trước người khác, đây là sai. Nói một cách khác, nhất định phải thu liễm, nhất định phải đặt thấp tư thế. Điều này hết sức quan trọng, phải nhẫn nhục được, phải có tánh nhẫn nại, chỗ chỗ đều nhẫn nhường, thì đây là đúng. Chúng ta cầu pháp là từ chỗ vái lạy thầy mà cầu được. Ngày nay chúng ta đem Phật pháp truyền cho người khác, có thể nào cũng bảo người ta hướng về chúng ta vái lạy để cầu chăng? Nếu anh bày ra tư thái này, anh có sống đến 100 tuổi cũng chẳng có một người nào đến cầu pháp với anh đâu. Vì sao? Người ta vốn mà chẳng có coi trọng anh. Chúng ta ở vào thời đại này khác hẳn, phải nên làm như thế nào? Chúng ta ngược lại phải cúi đầu lễ bái để đem Phật pháp tặng cho họ, nhưng chưa chắc họ chịu nhận. Chịu nhận thì rất tốt, và chẳng chịu nhận thì ta cứ chấp tay niệm A Di Đà Phật là được rồi. Cũng đừng nên chấp. Ở thời đại này Phật dạy cho chúng ta như vậy, đây là Bồ Tát trí tuệ thiện xảo. Cho nên phải nhớ kỹ, đương ẩn kỳ đức, phải ở tư thế thấp, phải chỗ chỗ đều chẳng bằng người. Chúng ta ăn chẳng bằng người, mặc chẳng bằng người, dùng chẳng bằng người, chỗ ở cũng chẳng bằng người, thứ chi cũng đều chẳng bằng người, thì mọi người đối với anh sẽ tốt hơn một tí, ít gây phiền phức cho anh. Chúng ta chỉ có một việc chẳng nhường cho người là hoằng pháp, hoằng dương chánh pháp. Chỉ có một việc này chẳng nhường cho ai cả, những việc khác đều chẳng bằng người ta. Điều này phải học. Ư đa phân biệt, chư chúng sanh sở, ưng tu hộ niệm, mạc linh ư nhữ, sanh bất thiện tâm. Việc này quả thật gọi là từ bi đến chỗ cùng cực. Những người có vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nặng, anh phải dùng trí tuệ, dùng thiện xảo phương tiện để đối đãi họ, đừng khiến họ đối với anh sanh phiền não. Nói một cách khác, đừng để họ vì anh mà tạo tội nghiệp. Quý vị xem, đây là từ bi đến chỗ cùng cực. Cho nên đối với tất cả chúng sanh phải dùng trí tuệ để quan sát. Để tránh kiêng kỵ, khi họ kiêng kỵ thì chúng ta cố gắng tránh miệng. Ví dụ có rất nhiều người chẳng muốn nghe nói đến lỗi của mình. Nếu anh nói cái lỗi của họ, họ sẽ ghét anh đến cực độ. Họ sẽ cảm thấy bất mãn. Khi ta biết rõ rồi, đối họ chỉ có tán thán tuyệt đối, cho nên nói cái lỗi của họ, thấy họ có lỗi cũng chẳng nói. Thế là dễ sống chung rồi. Dù là bản thân có thể khuyên lân họ, cổ đức cũng có dạy cho chúng ta sự khuyến khích không được quá 3 lần. Thấy họ phạm lỗi, khuyên hết 3 lần, lần thứ 4 thì không được, lần thứ 4 tái phạm nữa, phát cấu lên. Người bây giờ chịu đựng được 3 lần không nhiều, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì không nói nữa. Đây là nêu ra một ví dụ. Giống như những việc này, chúng ta phải rất để ý, rất cẩn thận, tuyệt đối cho nên xúc phạm kẻ khác. Phía trước nói đó là lời Phật dạy cho chúng ta. Điều thứ nhất là bất cầu tha quá, chẳng nêu tội của người quá quan trọng. Xin xem kinh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn, ư hậu mạc thuế ngũ bá tuế trùng, hữu chư Bồ Tát thậm vi vô trí, ư đại chúng trùng bài bán chánh pháp, cập trì pháp giả, phục ư kỳ trung, đương ư biện tài cập Đà La Ni, nhi ư thị pháp bất năng tín thọ. Đoạn này nói về chúng ma thời mạt thế. Chúng ta phải nên biết, Di Lặc Bồ Tát vừa mở miệng thưa rằng hy hữu Thế Tôn. Câu nói này là xưng tán Thế Tôn. Ngài đem những việc của 3.000 năm sau nói được rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, đích thật chẳng phải dễ. Vào thời mạt thế ngũ bá tuế trung là chỉ cho thời đại hiện nay của chúng ta đây. Có nhiều Bồ Tát ngu si. Những Bồ Tát ngu si này đều là quyến thuộc của ma. Những hành động việc làm của họ là ở giữa đại chúng, phá hoại Phật Pháp, phỉ báng chánh Pháp, cập trì Pháp giả. Trì Pháp là người y theo chánh Pháp tu hành. Đối với kinh giáo Đại Thừa của Phật, họ không tin, có ác ý bài bán. Đồng thời họ cũng bài bán luôn những người tu hành chân chánh. Chẳng như thế, phục ư kỳ trung, đương ư biện tài. Chữ đương này cùng với chữ đáng của trở đáng là cùng một nghĩa. Đối với những người có biện tài cản trở, đối với người được Đà La Ni cản trở, đối với người đối với Pháp, họ đều tìm cách để cản trở. Nhi ư thị Pháp bất năng tín thọ. Phật cho nói tất cả chánh Pháp, họ chẳng tin, họ chẳng thể tiếp nhận. Phía dưới Di Lặc Bồ Tát nêu lên một tỷ dụ để nói. Tỷ dụ này dễ hiểu. Thế Tôn, tỷ như hữu nhân khác Phật tu thủy. Người này rất khác. Khác thì đương nhiên uống nước, ván nghệ tuyền trì, nhi dục ẩm chi. Gặp được một cái ao nước, Người này muốn đi uống nước. Người này đến trước, vẫn là người này, tức là người muốn uống nước. Trước đó, hắn ta đã từng đi ngang qua ao này, Đầu chư phẫn uế, ư thử thủy trung, hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy, tiền thủ khú chi, ký văn xú dĩ, bất ẩm kỳ thủy. Hắn ta khát muốn uống nước, nhìn lại thấy nước rất dơ, ngửi thấy thối, thì hắn chẳng uống. Ai làm ô nhiễm vậy? Là chính hắn làm ô nhiễm. Chẳng phải người khác đem nước làm ô nhiễm, là chính hắn làm ô nhiễm. Bỉ chi tự ô, cánh thuyết kỳ quá, nãi chi thả ngôn, kỳ tai thử thủy, thậm đại xú quế. Hắn còn tự cảm thán nước này sao mà dơ bẩn thế này, lại còn oán trách. Thị nhân quá thất, đồ bất giác tri, nhi ư thị thủy, phản sanh oán cửu. Hắn còn oán trách trên nước này dơ bẩn, Chính hắn đang khát nước ghê gớm, muốn uống nước mà chẳng có nước để uống. Hắn đã quên mất, nước này dơ bẩn là chính hắn tạo nên. Tỷ dụ này, nghĩ đến hoàn cảnh sinh thái hiện nay trên hoàn cầu này của chúng ta, đang bị ô nhiễm, chẳng phải cũng giống như tỷ dụ này hay sao? Chúng ta hãy xem phần dụ trong kinh văn. Thế Tôn, như truyền trì giả, đương trì tức thị, trì pháp tỳ kheo, do Phật thần lực, ư thử pháp nhãn, thiện năng giải thuyết. Đây là đem suối và ao để tỷ dụ cho hạng người y giáo phụng hành này được oai thần gia trì của Phật cùng với kinh giáo của Phật giải được, nói được, hành được. Đây là nhờ Phật lực gia trì. Hữu phục như bỉ, ngu si chi nhân, nhược ư truyền trì, tự đầu phẫn uế, hậu bất giác trì, dục ẩm thủy giả. Thế Tôn, tối hậu mạc thế, ngũ bá tuế trung, hữu chư vô trí, chư Bồ Tát đẳng, diệt phục như thị. Đem việc khát nước này tự làm ô nhiễm nước ao, để tỷ dụ cho nhóm con cháu của Ma Vương trong đời mạt pháp. Chúng đội Lốt Ca Sa cũng có dáng vẻ của Bồ Tát ngu si, tự chúng đem Phật pháp hủy hoại, còn muốn học Phật pháp, vậy thì đến đâu để học? Cùng với ý nghĩa của tỷ dụ này, phưởng phất giống nhau. Tự mình hủy hoại Phật pháp mà vẫn muốn học Phật pháp. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Ư bị chánh pháp, cập trì pháp giả, sanh bài bán dĩ, phục ư thị nhân, thính thọ pháp vị. Quý vị xem, chính họ chẳng tin Phật pháp, cũng bài bán luôn người y giáo tu hành. Tuy nhiên, lắm lúc họ vẫn muốn nghe một chút Phật pháp, còn muốn cùng những người này học một chút. Bỉ nhân tự thất, đồ bất giác trì. Hai chữ tự thất là nói những người này, vì quan niệm của họ bất chính, tư tưởng bất chính, kiến giải bất chính, khúc giải nghĩa kinh. Tuy có nghe Bồ Tát diễn nói chánh pháp, tuy nhiên họ đem ý nghĩa đều giải sai hết, đều là khúc giải. Cho nên nói bỉ nhân tự thất, đồ bất giác trì, dĩ nghi hoặc quá ô nhiễm ý căn. Bởi vì họ có nghi hoặc. Thứ nhất, đem bộ kinh này truyền tay nhau mà truyền xuống, chẳng tin cậy được. Không nhất định là Phật nói, là người đời sau ngụy tạo, họ hoài nghi cái này. Thứ hai là hoài nghi người y giáo tu hành, chưa chắc thật sự là người thiện. Có phải họ đang ở đó giả hình dạng để gạt gẫm tín đồ? Chính tâm họ bất thiện, nhìn thấy tất cả những người tu hành đều chẳng phải là người tốt, đều chẳng phải người thiện. Đây là lỗi lầm quan trọng, là đã làm ô nhiễm ý căn. Bỉ thử pháp giả, đương bị hí lộng. Đây là những người y giáo tu hành bị họ trêu chọc, bị họ chê cười, nải chí thán ngôn. Họ lại còn đang cảm thán, còn nói rằng kỳ tài thử pháp, vì chư quá thất, chi sở nhiễm ô. Bỉ vô trí nhân, ư thử chánh pháp, cập thị pháp sư bất năng thính thọ. Đối với kinh giáo, đối với pháp sư giảng pháp, họ đều mang nặng thành kiến rất sâu. Họ cũng nghe, nhưng nghe rồi họ chẳng tin, họ chẳng tiếp thọ. Chẳng như vậy, họ còn tứ cầu kỳ đoạn. Họ đến nghe kinh là để moi móc tìm tòi khuyết điểm. Việc này thật có. Quý vị sau này học giảng kinh phải nên cẩn thận. Khi quý vị lên đài, có thể phía dưới sẽ có những người này đến gây rắc rối. Họ cũng đến nghe kinh là chuyên môn đến vấn nạn. Ở nơi anh giảng gây vài điều phiền phức, khiến anh muốn xuống đài cũng chẳng được, làm cho anh mất mặt. Tôi 1977 đến Hồng Kông giảng kinh, vừa xuống phi cơ đêm đầu tiên, Thường Hoài pháp sư liền cảnh cáo tôi. Ngài nói ở Hồng Kông có một nhóm người này rất khó đối phó. Ngài nói, pháp sư, ngài phải cẩn thận nhé, họ sẽ làm thầy mất mặt tại hiện trường đó. Tuy nhiên tôi ở đó giảng hết 4 tháng, nhờ oai thần của chư Phật gia trì, họ cũng có mặt trong buổi giảng. May là chưa hỏi vấn đề gì cho tôi cả, chẳng gây phiền phức cho tôi. Thế rồi sau đó nhóm người này tôi đều quen biết hết cả, vả lại họ đều là giáo sư đại học nổi tiếng trong xã hội, là tại gia Bồ Tát. Họ chuyên bươi móc tìm tòi khuyết điểm của kẻ khác. Có nhiều pháp sư đã bị thiệt thòi. Tôi vẫn còn là may mắn chưa gây phiền phức cho tôi. Tứ cầu kỳ đoạn, bán ngôn ô nhục, sanh yếm ly tâm, xả chi nhi khứ. Họ làm ô nhục anh. Sau khi gây phiền phức thì họ rời đi, khiến nhóm thính chúng tín đồ này đối với pháp sư mất hẳn niềm tin, phá hoại đạo tràng. Làm những việc này họ thử cảm thấy rất đắc ý, nào có biết họ đã tạo trọng tội. Việc này tại nhiều địa phương giảng kinh, có lẽ chẳng phải ở tại tự viện, đạo tràng chánh quy. Đạo tràng chánh quy so ra ít hơn một tí, cũng mà chẳng tránh khỏi. Tôi ở Hồng Kông, nơi đó cũng kể như là đạo tràng chánh quy. Thư viện Trung Hoa Phật giáo của Thường Hoài pháp sư là do Đàm Hư pháp sư sáng lập, cũng kể như là đạo tràng chánh quy bên trong cũng có nhóm người này. Cho nên chúng ta muốn đi đến bên ngoài giảng kinh, tỉ như là trường học của người ta, nơi chốn công cộng thì những hạng người đó lại càng nhiều. Cho nên chúng ta muốn đi giảng phải nên rất để ý cẩn thận. Ngôn ngữ, động tác, thái độ đều phải đoan chính trang nghiêm, đều phải tự nhiên, đừng để người ta nắm lấy chỗ yếu của anh để làm nhục anh thì là không tốt. Đây là chúng ta tự mình phải cẩn thận đề phòng, phải cầu Phật gia trì. Tâm của chúng ta phải chính, đây là quan trọng nhất. Tâm phải chính, đừng nên có cái tướng quanh co quỷ khúc. Đây mới gặp phải ma chướng. Thôi hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.